14. Phát thân giống và khác nhau giữa không gian và thời gian.
Và trước khi vô bài mới này, tôi cho là cái câu hỏi này có ý nghĩa. Trong cái thời gian học có tư duy, cho nên nêu ra câu hỏi có ý nghĩa. Hỏi rằng Pháp Thân Như Lai giữa không gian và thời gian khác nhau ở chỗ nào? Giống, nó tự nhiên là giống và khác nhau giữa không gian và thời gian như thế nào? Cái này đại chúng cũng nên để ý ra nè. Pháp thân á, mấy lúc này tôi có nói nhiều cái từ làm cho nó rối người nghe. Chứ cái chữ pháp thân á, tức là cái thân. Cái thân đó là pháp giới. Pháp giới chính là thân, gọi đó là pháp thân. Thành ra không gian ha, như mình hiểu á, không gian là nó là tự tánh của nó là vĩnh cửu. Bởi vì có cái gì có mà tiêu diệt cái có đi thì thành cái không, chứ còn cái gì nữa. Cái không không bao giờ mất đi để còn được cái gì nữa hết. Thế thì không gian là vĩnh cửu rồi. Họ không bao giờ có đầu mối và cũng không bao giờ có cái cuối cùng. Bởi vì không gian hư không mà cuối cùng mà hết hư không thì nó còn lại là cái gì? Không có. Như vậy nghĩa là về mặt không á, về mặt không của không gian là không bao giờ hết. Thế thì không gian là vĩnh cửu. Còn thời gian cũng vậy. Thời gian cũng tức là không gian, một thứ thôi, không có khác gì hết. Chỉ có cái điều là trong cái khoảng không gian, nếu như bỏ đi hiện tượng vật chất thì người ta cũng không tìm ra cái nghĩa thời gian được. Không có lấy cái gì mà để làm cái mốc thời gian nha, để gọi là quá khứ, để gọi là hiện tại và tương lai. Cũng như nếu mà không có hiện tượng vật chất, không bao giờ nói rằng có ngày hôm qua, ngày nay và ngày mai được. Mà nói ngày hôm qua là dựa vào hiện tượng vật chất, sự xoay dần, chuyển biến của cái quả địa cầu và mặt trời, lấy mặt trời làm cái chuẩn định tinh. Mặt đất làm cái chuẩn hành tinh. Xoay qua một vòng như vậy, nửa vòng như vậy là khuất đi bên nào? Khuất ánh mặt trời gọi là đêm. Bên nào ngay ánh sáng mặt trời gọi lúc đó là ban ngày. Và ngày trở thành đêm, đêm trở thành ngày, nghĩa là cái quả địa cầu là do cái quả cầu nó xoay. Chứ ngày đêm không có. Vậy thì có ngày có đêm, gọi là ngày hôm qua, gọi là ngày nay, là do có cái hiện tượng vật chất là quả địa cầu xoay. Và đối với cái vật chất là cái định tinh là mặt trời, lấy hai cái vật chất đó và sự chuyển động của nó mà làm chuẩn, do vậy mà nó có cái nghĩa ngày hôm qua, ngày nay, ngày mai. Nếu dài hơn là tháng, là năm, cũng vậy thôi. Đấy, thế thì không gian và thời gian là kỳ thật là một. Nhưng mà do hãy có cái không là đương nhiên phải có cái có. À, không bao giờ có cái không mà không có cái có. Do vậy cho nên là hễ có không gian thì phải có thời gian. Không bao giờ tách riêng ra được. À, vấn đề đó là vậy. Không bao giờ mà không có cái có mà người ta biết được cái không. chính như chúng ta đây có cái có là chúng ta đây, chúng ta mới nhận thức được cái nghĩa thời gian hay là không gian đó chứ. Nếu không có cái có là con người của chúng ta thì ai mà khái niệm được cái không là cái gì. Vì vậy cho nên đừng bao giờ tách hai cái giả sử. Không có cái có thì có cái không không, đừng hỏi vậy. Nếu không có cái có thì kể cả cái ta đặt cái giả sử đây ta cũng có, thì ai mà biết để mà đặt ra. Cho nên vấn đề có và không là nó là cái chân lý của vũ trụ, nó duyên sanh nó như thế. Chính vì có cái có mà biết có cái không, cũng như do có cái không mà biết ra có cái gọi là có. Thời gian và không gian cũng như thế. Về không gian là vĩnh viễn không có gì hết, nhưng mà trong cái không gian đó nó phải có hiện tượng vật chất duyên sanh trong đó. Mà đã có hiện tượng vật chất duyên sanh rồi thì từ đó mà mới định ra cái nghĩa thời gian, mới có cái chuẩn để làm cái nghĩa thời gian. Thời gian quả địa cầu xoay 12 tiếng đồng hồ. Phút, bên nào phút thì gọi bên đó là tối. Bên đêm, cách một đêm. Bên nào sáng thì gọi bên đó là ngày. Thế thì là cái đó không có thật hết. Do vậy cho nên ta gọi là thập thế cấp pháp dị thành môn, 10 cái quyền môn của Kinh Quan Nghiêm, Kinh Quan Nghiêm ấy. Thập trùng quyền nghĩa không có trong Kinh Nghiêm mà cả là thập thế cấp pháp dị thành. Nói 10 đời thì thật là có một đời thôi. Và một đời nó chứa đủ 10 đời. À, cái từ đó nó mới ghê gớm cái kinh Phật, nhưng mà nói nhiều quá rồi Phật tử sao nghe được, nghe nó lộn xộn quá. Cho nên là có những cái mà cần phải nói lướt qua. Nói lướt qua để bỏ cái đó đi, để nói cái khác, nói cái mà người ta có thể nghe được dễ dàng, để người ta có lợi ích trong cuộc sống. Còn những cái triết lý mà quá sâu như vậy, nói tỉ mỉ thì cũng không phải ai cũng nghe được hết. Mà nghe được mà không có đủ thời gian tư duy nghiên cứu thì cũng chẳng có cần thiết để nói ngay bây giờ. Do vậy cho nên có những cái lướt qua. Thế thì là vấn đề không gian và thời gian như tôi nói đó, nó là một thôi. Mà cái đó là cái vĩnh cửu, cái trường tồn. Do vậy cho nên là cái chữ pháp thân Phật là cái câu hỏi này có ý nghĩa đó. Đã có tư duy mới tìm hiểu cái đó đó. Pháp thân Phật là gì? Là pháp giới. Tức là pháp thân. Pháp giới tức là cái pháp giới nhất chân mà mình hiểu là cái bao trùm hết cả không gian và thời gian. Cái tính thanh tịnh đó của không gian và thời gian vẫn là thanh tịnh nha. À, cái chân lý, cái tự tánh của không gian, của thời gian không hề có nhiễm ô, có nhơ xấu gì. Thế thì pháp thân là, nói một cách cho dễ hiểu, cũng tức là không gian và thời gian. Nhưng mà nếu nói pháp thân là không gian và thời gian thì sao lại gọi là pháp thân chi? Nhưng mà đó là nó có cái nghĩa năng tàn và sở tàn đó cậu. Thí dụ như mình nói không gian và thời gian là cái năng tàn, thì nó trùm cái pháp thân ở trong cái đó. Pháp thân là cái mà nó trùm khắp cả cái không gian và thời gian. Không gian thời gian tới đâu thì cái tính thanh tịnh của pháp thân nó trùm khắp tới đó. Vậy thì pháp thân lúc đó nó trở thành cái nghĩa sở tàn, nó là cái bị đựng. Còn cái không gian thời gian là cái năng tàn, nó trùm hết pháp thân. Chứ còn nếu mà nói bằng kiểu khác cho đơn giản là cái tính thanh tịnh của không gian, của thời gian, cái đó là pháp thân Phật. Để nói là cái gì? Phật tánh là cái gì? Là cái tính thanh tịnh bản nhiên trùm khắp cả không gian và thời gian. À, do cho nên sống đúng chân lý, sống hợp chân lý thì mình sống đúng với cái tính thanh tịnh bản nhiên của trùm khắp của không gian và thời gian. Tức là mình sống với cái Phật tánh vốn có, không bao giờ có cái lý do để đau khổ được. Đó là pháp thân Như Lai là cái đó. Câu hỏi này là có ý nghĩa đó. Nhưng mà còn phải, khi mà tôi nói rồi là tôi nói chưa có rõ được đâu. Bởi vì ngón tay chỉ tăng, không bao giờ ngón tay là tăng được. Cho nên tôi nói rồi đó, hợp sức lại mà tư duy. mà nhận xét bằng cái nhận thức của mình. Có này là có ý nghĩa đó. Cho nên ta định nghĩa chữ pháp thân là gì? Pháp thân là lấy pháp giới làm thân, hay nói cách khác là thân. Đây là cái tính thanh tịnh của pháp, của pháp giới nhất chân. Do vậy cho nên mình ở đâu mình sống đúng với cái tính thanh tịnh trong sáng đó là mình sống trong pháp thân rồi đó. Mà chính cái đó là cái pháp thân của mình đó, nó duyên sanh ra cái hiện tượng là vật chất, là ứng thân của mình đây. Do vậy cho nên thân ảo quá này nó từ trong cái pháp thân kia mà nó sanh. Vậy thì pháp thân kia đồng nghĩa với không gian vô tận, thời gian vô cùng. À, cho nên cái giảng không bao giờ nó cùng hết ý. Do vậy mà tôi đã có thành thật và tôi nói đại chúng lâu rồi, tôi giảng cho các vị rồi, về sang băng mà để cho tôi nghe văng vẳng tôi không chịu mà. Sang nhỏ, sang chỗ khác, đừng có cho tôi nghe cái đó. Bởi vì cái mà tôi có thể nói ra không phải là cỡ đó. Nhưng mà tại vì là trong cái môi trường vậy, hoàn cảnh vậy, tiếng hồ vậy, giải quyết cái vấn đề, phải nói cỡ vậy thôi. Chứ còn sự thật cái hiểu của tôi không phải cỡ đó. Cho nên không hề tôi nghe cùng băng nào của tôi được hết. Bây giờ ta bắt đầu ta học. Học kinh là phải tư duy. Lời của kinh, văn tự của kinh là nói của pháp sư, đều là ngón tay chỉ trăng hết. Nương ngón tay để mà nhìn tìm hiểu trăng. Chứ khư khư nơi ngón tay không bao giờ thấy được trăng. Kể cả kinh điển nữa là thuyền là bè để qua sông. Người trí nương thuyền bè rồi để mình qua sông. Qua sông rồi phải bỏ cả bè, cả thuyền. Đó là nguyên tắc của người đệ tử Phật học như vậy đó. Do vậy cho nên kinh điển mà đọc cái chỗ nào mà thấy vô lý là có quyền bất bỏ mà không hề có tội. Cho nên là với cái nhìn của tôi bây giờ là sự thật là kinh điển mà nguyên bộ mà về cộm vậy đó là có nhiều chỗ tôi đọc bỏ ngay. Nhưng mà kinh điển của người xưa người ta đã kiết tập, người ta đã đóng vô thành bộ vậy rồi, người ta đã làm ra vậy rồi thì mình không có đấu khẩu chi. Có đấu khẩu đi nữa cũng không được. Thành ra cái nào mà mình thấy nó vô lý, tất nhiên là nó có cái chuẩn để nhận thức chứ không phải là không. Mà mình thấy nó là vô lý là mình bỏ mà không sợ tội gì. Bởi vì nó trải qua mấy ngàn năm thì bao nhiêu người theo cái hiểu biết của họ, cái thấy của họ, cái nhận thức của họ, họ biết vào, họ thêm thắt vào thì có ai mà bắt tội, bắt giả gì họ đâu. Do vậy cho nên có những cái mà còn nguyên gốc, có những cái mà nó bị pha màu sắc do cái chính trị của một giai đoạn, của một đất nước nào đó, do cái thời gian biến chuyển rồi thất lạc, mất mát rồi tam sao thất bổn gì đó. Thành ra học là để ý và tư duy thì mới là chắc, rất thật. Mà chính Đức Phật cũng dạy điều đó. Ngoại đạo tà giáo trên cõi đời này ai cũng nói giáo lý của mình là đúng, ta mới là truyền bá chứ. Chứ nếu ta biết nó là dở, là xấu, là không hay thì ta đâu có truyền bá cho người khác làm chi. Nhưng mà có người thấy cỡ đó là hay, nhưng mà người khác hơn người ta thấy cỡ đó không hay.